mà trở nên thành như thế nào. Chứng duyên trong thế gian đích thật là rất nhiều. Yêu ba quỷ quái ma chứng hữu hình hoặc vô hình, vô hình là từ quỷ thần. Mà chứng hình thành như thế nào đều là những ác nghiệp mình đã tạo từ vô lượng kiếp tới nay. Ác nghiệp sẽ tạo thành chướng ngại, thiện nghiệp cũng tạo thành chướng ngại. Thiện nghiệp là ái duyên. Chúng tôi thường nghe các bạn đồng tu nói Phật dạy chúng ta phải xả, phải buông xuống. Nhưng tôi không buông xuống con cháu được. Đó là vì ái duyên. Buông không nổi oán hận của quan gia đối đầu, buông không nổi ý niệm báo thù, không buông nổi ái duyên, tất cả đều trở thành chướng ngại. Đây là những nghiệp đã tạo đời trước hoặc đời nay. Chúng ta phải biết, phải hiểu rõ, phải giác ngộ. Như thế nào mới thật sự giác ngộ? Biết phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Chư Kim Cang dạy, ta người chúng sanh thọ giả đều là giả, đều chẳng thể được. Cho nên nếu bạn có trí huệ bát nhã, biết được vạn vật đều không thật có, nhân quả chẳng không, biết hết thảy pháp hữu vi đều là mộng huyễn bọt bóng, thì tâm bạn sẽ thanh tịnh. Đối với hết thảy pháp đều không lấy, không bỏ, thì ma đối với bạn không khởi tác dụng gì được hết. Ma không thể chướng ngại bạn. Lúc đó là lúc bạn có thể chuyển cảnh giới, không bị cảnh giới chuyển như Kinh Lăng Nghiêm nói, nhược năng chuyển cảnh tác động Như Lai. Như vậy mới thật sự là vĩnh viễn xa lìa ma não. Do đó có thể biết vĩnh viễn xa lìa ma não chẳng phải đi tới đâu cũng trốn tránh, trốn tránh không nổi đâu. Vĩnh viễn xa lìa ma não là nhìn thấu chân tướng sự thật, biết tất cả đều là giả, đều là không, đều là một giấc mộng. Dẫu cho những tà ma ngoại đạo vô hình cũng không thể nào bén mảng tới ngoại biên của bạn được. Tại sao không bén mảng được? Vì bạn không có biên. Bạn có biên thì đó mới bén tới gần được. Vì bạn không có biên. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Bạn có cái ta thì bạn sẽ bị hại. Nếu không có ta thì ai bị hại? Vô ngã thì sẽ không bị hại. Vì sao hết thảy chúng sanh phải thọ nhận chướng ngại này? Vì có cái ngã, có cái ta. Quan gia đối đầu muốn báo thù, họ sẽ nói: mẹ ở đâu ta cũng tìm cho ra để báo thù. Nếu bạn không còn tồn tại nữa, bạn chẳng còn cái ngã, cái ta nữa, thì họ sẽ không tìm ra bạn. Lúc trước khi Lão Hòa Thượng Đào Nguyễn truyền giới, Ngài kể một câu chuyện. Ngài nói thời xưa có một vị thiền sư, tôi không nhớ tên. Công phu thiền định của thiền sư rất khá. Sau khi nhập định, tâm cảnh đều không. Thọ mạng của Ngài đã đến. Vua Diêm La phái hai tên tiểu quỷ đến bắt Ngài. Vì Ngài nhập định tâm cảnh đều không, nên tiểu quỷ tìm không ra. Quỷ hỏi người ta: thiền sư đi đâu rồi? Thiền sư ngồi ở đó, nhưng quỷ tìm không thấy. Vì trong khi nhập định, ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng đều chẳng còn. Có người nói Vật Thiền Thư thích nhất chính là cái bình bát của Ngài. Tiểu quỷ biết được nên gõ vào bình bát, vừa gõ thì thiền sư xuất định, lúc đó liền bị quỷ bắt. Đó là vì thiền sư còn một chút chấp trước nên bị người ta bắt đi. Do đó hễ có ưa thích, bất kể ưa thích gì đều là phiền phức. Nói cách khác, bạn chẳng thoát khỏi con mắt của tiểu quỷ, bất cứ lúc nào nó cũng có thể bắt bạn đi được. Đó là không triệt để buông xuống. Chúng ta nên biết Đức Phật nói với chúng ta, ngay cả Phật Pháp cũng không thật. Kinh Kim Cang có câu: pháp còn phải xả, huống hồ là phi pháp. Phật Pháp cũng không thể chấp trước, huống chi là pháp thế gian. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Pháp thế gian và xuất thế gian đều không giữ trong tâm. Tôi dùng nó, tôi không chấp trước nó. Tôi cũng không phân biệt nó. Để cho tâm này vĩnh viễn được thanh tịnh, bố thí cúng dường mới thật sự được phước. Phước vô lượng vô biên, phước này xứng tánh. Nếu còn phân biệt chấp trước thì phước đó không xứng tánh. Trong kinh gọi là phước báo hữu lậu, biến thành phước báo hữu lậu trong tam giới.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.